Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Qua ngày 6 tháng 4 là ngày kỷ niệm vụ ô nhiễm do nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh xả thải vào môi trường biển, khiến cho vùng biển của 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại trầm trọng.
Các cuộc biểu tình tiếp diễn hầu như vào mỗi cuối tuần, theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Quang Lý và Phan Văn Lợi.
Việc đối đầu không khoan nhượng giữa ngư dân với biển chết, một vùng khó sống và một bên là nhà cầm quyền, dường như bênh vực cho Formosa sẽ đến một hồi kết. Linh Mục Phan Văn Lợi tiên đoán về hồi kết này nhân kỷ niệm một năm tai họa Formosa và cũng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương.
Thưa quý vị, thưa anh, hôm nay là đúng một năm kể từ ngày xảy ra thảm họa Formosa là ngày 6 tháng 4 2016 đấy. Thì rõ ràng là một năm qua đấy, thì cái thảm họa đó đã gây bao nhiêu cái tai hại cho đất nước. Không chỉ là đó là thảm họa về môi trường, mà còn đó là một đại họa về kinh tế, rồi diệt tuyệt nền kinh tế Việt Nam. Thứ ba là đó là một tai họa về sức khỏe, và cái thứ tư là một hiểm họa về quốc phòng. Trước cái sự cố này á, là chúng ta thấy có hai thái độ trái ngược nhau. Và thái độ thứ nhất là thái độ của nhà cầm quyền, là họ đã phản ứng rất là chậm chạp. Ban đầu là tìm cách để mà bỏ lỡ đi. Thậm chí là trong những ngày đầu tháng 4, Nguyễn Phú Trọng đến viện Formosa, không phải là viện dân lành, mà viện những cái tay mà đang điều khiển Formosa, để như thế là cho những cái người đó một cái sự nghiệp là hãy an tâm. Rồi sau đó là tới tháng 6, là lúc đó là cũng luồn lên tiếng quá sức. Lúc đó là nhà nước, cuối tháng 6 thì nhà nước mới là lên tiếng, mới là dám nói rằng là Formosa là thủ phạm của cái vụ là đầu độc, rồi là đã nói rằng là tranh đấu để Formosa là chiều nhà ra là 500 triệu đô la. Nhưng mà đó là một ma rất là hài hước, đó là một cái sự tán thần lương tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chưa có là khảo sát gì cả, chưa có là đo đạc gì hết, chưa biết lường được cái trái hại về môi trường, về cuộc sống của người dân. Và là ngửa tay mà nhận 500 triệu đô la. Trong khi đó là chúng ta biết là cái vụ mà ràng dầu ở vịnh Mexico bên Hoa Kỳ, cho tới bây giờ mà công ty British Petroleum phải đền bù tới 60 tỷ đô. Rồi sau đó là gì? Là cả một cái loạt trong một chiến dịch của nhà cầm quyền. Thứ nhất là bưng bít là thông tin, thứ hai là lừa gạt công luận về cái sự an toàn của biển và an toàn của hải sản, thứ ba là bao che cho thủ phạm, thứ tư là che chắn cho những đồng phạm ngay trong bộ máy của nhà nước, và cái thứ năm là đàn áp khốc liệt người dân, đàn áp từ trên mạng cho tới những cuộc sống lương của người dân, bao nhiêu là đòn roi, cái cú đấm, thậm chí máu đã đổ ra trong cả một năm qua. Đó là thái độ của nhà cầm quyền. Còn một cái thái độ ngược lại, đó là phản ứng của người dân, là chúng ta biết rằng là ngay khi mà vừa xảy ra thảm họa cách đây một năm thì người dân đã lên tiếng. Đầu tiên là người ta lên tiếng trên mạng, có những người viết bài, có những người đi khảo sát, mà dĩ nhiên là khảo sát trùng lén, bởi vì là những cái công an cũng như vị trí địa phương tìm cách để mà ngăn cản, thậm chí là lấn đập nữa. Rồi bên cạnh đó, điều quan trọng nhất đó là cái sự lên tiếng của những cái nạn nhân chính thức bằng văn bản của tòa giám mục Vinh, rồi thậm chí cả hội đồng giám mục Việt Nam của lên tiếng nữa, và các tôn giáo, các xã hội dân sự cũng đã lên tiếng về Formosa. Và quan trọng nhất đó là những cuộc xuống đường của người dân rất nhiều nơi ở đất nước, từ Hà Nội cho tới Sài Gòn và nhiều nơi khác, mà đặc biệt là các cuộc biểu tình của những cái giáo dân và những người lương dân mà bị nạn tại 5 tỉnh. Nghệ An là 1, Hà Tĩnh là 2, Quảng Bình là 3, Thừa Thiên với Quảng Trị thì ít nhưng bị ít, chắc là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình người ta lại xuống đường, thì có khi lên tới 5.000 người, có khi lên tới 10.000 người, và thậm chí là có ngày lên tới 15.000 người trước cái đài bằng chân của Formosa tại xã Kỳ Anh. Bên cạnh những cuộc biểu tình đó thì người ta còn thấy có cái gì nữa là những cái cuộc khiếu kiện đồng loạt khởi kiện Formosa, thì mặc dù là bị ngăn chặn nhưng mà người ta vẫn tiếp tục là khởi kiện. Thì như thế, đây là Formosa này chúng tôi gọi là một ngọn lửa. Ngọn lửa này là do cái công ty Hưng Nghiệp đã nhen lên, sau đó là nhà cầm quyền cộng sản đã khơi dậy lên bằng cái thái độ mà chúng tôi vừa mới liệt kê. Và cái thứ ba là ngọn lửa này được dân chúng làm cho thổi bùng lên rất lớn, và chúng tôi mong rằng nó sẽ biến thành một lò lửa để đốt tất cả cái chế độ tồi tệ này, một chế độ mà gọi là buôn dân bán nước, binh vực cho Formosa, tức là binh vực cho Tàu Cộng. Bởi vì nguyên nhân đằng sau Formosa chính là những công ty Trung Quốc đó là tìm cách tiêu diệt cái môi trường, tiêu diệt cái mầm sống, cái nền kinh tế của là Việt Nam, và nhất là nó dùng Formosa để làm cái gọi là cái vũ khí quốc phòng. Người dân không còn ra đường nữa thì Trung Quốc nó sẽ thao túng Biển Đông, và thao túng thậm chí là nó sẽ đi dọc dọc khắp cái bờ biển của là Việt Nam. Cho nên là nếu mà người dân trong nước mà tiếp tục mà lên tiếng, nếu tiếp tục mà hành động, tiếp tục mà biểu tình thì đây là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta phải thứ nhất là tổng cổ cho được cái đảng cộng sản là khởi ghế cơ lực, bởi vì đó là một đảng bất lực, bất tài, bất nhân. Thứ hai là để tiêu diệt cho được cái chế độ cộng sản là tàn hại đất nước từ hơn 70 năm qua.
Cảm ơn Linh Mục rất nhiều. Nhưng mà hiện nay thì các cuộc biểu tình đều bị đàn áp đẫm máu, các linh mục và giáo dân đều bị hành hung, thì cái kết cuộc mà theo cha nghĩ sẽ tới đâu? Hai bên không tương nhượng nhau, một bên biểu tình nhất định đòi quyền sống, một bên nhà cầm quyền cứ bao che cho Formosa, thì thưa cha nghĩ như thế nào?
Thì dĩ nhiên là chắc chắn phải tới một cái hậu quả, một cái kết quả là sau cùng, nhưng mà cái chỗ này cũng tùy nơi người dân nữa. Thế đó là nếu người dân kiên trì quyết tâm và chịu hy sinh gian khổ, nhất là dưới sự lãnh đạo của các tế vì mà chức sắc tôn giáo đó. Bởi vì bây giờ có thể nói là chỉ có các cộng đồng tôn giáo là mới có thể điều động được là dân chúng đó, thì nhất là tà giáo phần Vinh đó. Rồi từ đó mà là các giáo phần khác ở khắp cả Việt Nam và các tổ chức khắp cả Việt Nam, thì chúng ta sẽ mau giải quyết vấn đề của đất nước và nhất là giải quyết triệt để cái chế độ là cộng sản. Dĩ nhiên cái điều này đòi hỏi gian khổ, đòi hỏi hy sinh nữa, một cái tự do nào mà miễn phí cả.
Dạ vâng. Về phía chính quyền thì nói rằng cha Nguyễn Văn Lý và cha Phạm Văn Lợi kêu gọi xuống đường để chống lại Formosa gây xáo trộn an ninh trật tự. Cha nghĩ thế nào về luận điệu này thưa cha?
Đây là cái lập luận thường xuyên của cộng sản rồi, từ hơn bao nhiêu năm nay rồi. Tất cả những cái ai mời gọi quần chúng bày tỏ ý kiến thì nó cho rằng là gây rối trật tự cả. Cái trật tự đấy là cái trật tự dưới gồng kem sắt thép của là cái chế độ của đảng. Cái luận điệu đó thì nó có là quá tràn ngang rồi. Chính cái công sản này, cái chế độ này là gây rối trật tự cho đời sống của người dân, gây rối cho cái đất nước từ hơn 70 năm qua. Chúng nó khủng bố người dân, chúng nó làm điêu đứng là dân tộc, chúng nó là đem bán cả đất nước nữa, đem cả bán từng mảnh giang sơn lửa. Chính cái đó gây rối trật tự cho cuộc sống của toàn dân Việt Nam chúng ta. Còn như ai mà xuống đường đồng ý là có thể rộn ràng trên đường phố, có thể là ngăn chặn là giao thông một lúc. Thật sự ra là ở Việt Nam này chưa có cái sự ngăn chặn giao thông mà từng tháng như ở các nước khác. Nhưng mà cái đó là cái quyền biểu tình của người ta, đó là cái quyền sống, đó là cái quyền công bố sự thật, đó là cái quyền đòi lại phải rất là chính đáng. Không thể dựa vào đó là gây rối trật tự để mà đàn áp cái luận điều đó, không có ai nghe được nữa. Vâng, kính thưa quý vị, thưa đồng bào, thì khai ra là tôi xin được mạng phép để mà khai mạc phong trào đấu tranh trong nước để cảm ơn đồng bào như là Úc Tu, là một trong những cộng đồng mà lên tiếng là mạnh mẽ, mà đấu tranh mạnh mẽ từ xưa tới nay. Xin quý đồng bào tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi ở trong nước. Xin quý đồng bào tiếp tục là hỗ trợ về cả tinh thần, về cả chính trị, về cả vật chất. Rồi xin vận động quốc tế, nhất là cả cái chính giới và bảo giới nơi cái địa phương mình ở đó, cụ thể là chính phủ Úc, quốc hội Úc, là phải thấy rõ cái mặt thật của cộng sản Việt Nam và bán giao với cộng sản Việt Nam với điều kiện mà thôi, với điều kiện về nhân quyền. Đừng bao giờ là để cho nó có thể là giao thương về văn hóa, về kinh tế mà lại không ràng buộc cái điều kiện nhân quyền vào đó. Bởi vì là cộng sản từ bản chất nó là luôn luôn là phản dân tộc và phản con người. Xin chính giới và bảo giới luôn nhớ điều đó. Chúng tôi là những người ở trong nước, chúng tôi thấm thía cái điều đó. Và xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý đồng bào đã lắng tai nghe. Hôm nay chúng ta cùng dân nén hương lòng tưởng nhớ là dân tộc, tưởng nhớ là đồng bào của chúng ta đang gặp cái khổ nạn phòng quốc gia một năm trời, cũng như là hướng lòng về quốc tổ Hùng Vương. Hôm nay là mùng 10 tháng 3 âm lịch luôn, để chúng ta nguyện cầu quốc tổ phù hộ cho chúng ta trong người công việc mà chúng ta giữ. Đất nước của chúng ta không còn có bóng dáng là cộng sản nữa.
Vừa rồi là linh mục Phan Văn Lợi. Trong phần sau của chương trình là vụ ngân sách của Việt Nam có thể sụp đổ.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Liên quan đến bản ngân sách của chính phủ Việt Nam mà Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có lần tuyên bố là có thể bị sụp đổ.
Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng và cũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam liên kết chuyện này với khả năng sụp đổ của chế độ trong một tương lai gần.
Tính minh bạch về ngân sách ở Việt Nam vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Mà trước đây những cái tổ chức minh bạch quốc tế là TI đấy, cũng như là Liên Hiệp Quốc luôn luôn đặt ra và đặc biệt là những cái số liệu liên quan tới hoạt động của lực lượng vũ trang, trong đó có ngành công an rồi quốc phòng là không được công bố. Chỉ cho tới những năm gần đây người ta mới biết được cái số chi cho cái tỷ lệ chi cho quốc phòng là chiếm từ khoảng 3-4% GDP. Tức là cao đấy, nhưng mà không có cụ thể hóa là những cái con số nào nó khác hẳn với cái đề mục mà một số nước phát triển ở phương Tây ấy vẫn phải công bố trước quốc hội. Còn trong thực tế thì quốc hội Việt Nam gần như là chỉ gật đầu mà thông qua những cái tỷ lệ như vậy thôi, chứ còn không được biết cụ thể nó là cái gì và cũng chẳng công bố cho báo chí. Thì đó là vấn đề thứ nhất mà tính minh bạch. Thứ hai nữa là ngân sách Việt Nam á, sở dĩ tôi cũng muốn đề cập tới vấn đề ngân sách Việt Nam tại vì nó lại liên quan mật thiết tới tình hình chính trị và cái thế đứng của chế độ chính trị ở Việt Nam, chứ không phải chỉ cập một cách thuần túy tới vấn đề ngân sách như là những con số khô khan. Thường thường là cuối năm ngân sách dự phóng đưa ra cái kế hoạch những cái nét chung thôi cho ngân sách năm sau, và chỉ đến khoảng tháng 2, tháng 3 và đặc biệt là tháng 3 hàng năm thì lúc đó ngân sách mới chốt về những cái đề mục cụ thể, ví dụ như là thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, có những cái đề mục nào ở trong đó. Thì tôi cho rằng tình hình ngân sách hiện nay là không đủ chi, và nó cho thấy là càng ngày tình hình ngân sách trung ương là càng xấu. Có thể nói là một trong những cái tiêu chí lớn nhất cho thấy là tình hình ngân sách thể nói là rất khó khăn hoặc là thậm chí là nguy kịch là cái tỷ lệ bội chi ngân sách. Ví dụ như là năm 2013 ngân sách Việt Nam là bội chi tới 6,6% GDP, tính trên tỷ lệ là GDP. Mà chúng ta biết là đối với tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc thì trên 5% GDP là đã nguy hiểm rồi. Nhưng mà suốt từ năm 2013 cho tới giờ thì mặc dù là các giới quan chức Việt Nam luôn luôn là hô hào là phải giảm chi ngân sách, nhưng mà thực chất là tình hình bội chi vẫn liên tục là phát triển. Luôn luôn là ở cái mức là 6% rồi 6,1% GDP. Ví dụ như là năm 2016 vừa rồi là cũng là 6,1% GDP. Bội chi đã lên tới khoảng 250.000 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 11-12 tỷ đô la. Thế thì với tình hình bội chi như vậy mà trong khi cái nguồn thu lại bị giảm, đặc biệt là thu về dầu thô, thu về xuất nhập khẩu, càng làm cho tình hình ngân sách là trở nên khó khăn. Mà ngân sách khó khăn trong cái bối cảnh mà các cái nguồn ngoại viện, tôi gọi là những cái nguồn ngoại viện từ quốc tế lại càng ngày càng giảm. Ví dụ như là từ tháng 7 năm 2017 là sẽ không còn những cái nguồn tín dụng ưu đãi về lãi suất và ưu đãi về thời gian ân hạn của những cái tổ chức tín dụng lớn nhất mà thường cung cấp tín dụng cho Việt Nam như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, rồi Ngân hàng Phát triển Á Châu. Trong khi đó, cái lượng kiều hối từ khoảng chừng 4 triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài đã gửi về Việt Nam thì đã giảm rất mạnh trong năm 2016, là giảm tới 3 tỷ đô la của năm 2016 so với năm 2015. Như vậy là giảm hơn 30%. Tổng quan tất cả những cái vấn đề đó và cùng với cái vấn đề mà nợ công của Việt Nam đã lên tới như vậy là ít nhất là 210% GDP, có nghĩa là khoảng chừng 431 tỷ đô la, nợ xấu cũng khoảng 25 tỷ đô la. Thì điều đó cho thấy là tình hình ngân sách Việt Nam là vô cùng khó khăn. Tôi cũng cho là cái lý do mà tại sao lại ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Việt Nam vào đầu năm 2017, ông lại có vẻ vô tình. Ông thốt ra một câu thế này, ông cảnh báo về ngân sách quốc gia coi chừng là bị sụp đổ. Chính xác là cụ dùng cái cụm từ là sụp đổ tài khoá quốc gia. Thì tôi cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái người mà ông nắm tay hòm chìa khóa và cũng người làm thực tế về vấn đề tài chính của văn phòng chính phủ lâu năm. Thì ông có cơ sở để nêu ra những cái đó trên cơ sở là báo cáo của một số ngành quan trọng như là Bộ Kế hoạch Đầu tư hay Bộ Tài chính.
Thưa anh, thì anh cũng đã nói rằng từ năm 2013 thiếu hụt ngân sách là cái có thể là căn bệnh trầm kha của Việt Nam. Nhưng mà thưa anh, ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng cái vấn đề sụp đổ ngân sách thì liệu có ảnh hưởng gì tới vấn đề chính trị không thưa anh?
Chắc chắn rồi. Chúng ta thấy trong thế giới hiện đại như thế này, có nước nào mà ngân sách bế tắc mà lại có thể là chế độ tồn tại vững vàng được đâu. Tất cả những chế độ chính trị đều phải sụp đổ theo đó. Cái bài học mà gần đây nhất mà chúng ta chứng kiến là cái chế độ ở Ukraine. Khi mà cái cuộc cách mạng dân chủ dân tộc diễn ra vào đầu năm 2014 thì ngân sách trung ương của chính quyền Ukraine chỉ còn có 500.000 đô la thôi, ở trong ngân khố quốc gia thôi. Trong khi đó người ta, cảnh sát lại phát hiện ở trong nhà của cựu bộ trưởng bộ năng lượng là 1 triệu đô la và 42 kg vàng. Thì điều đó cho thấy là một cái nền ngân sách hỏng chân như vậy và tan vỡ như vậy thì làm sao có thể duy trì một chế độ chính trị. Thế thì câu hỏi, bài toán đặt ra là ngân sách trung ương Việt Nam có thể kéo dài được bao lâu? Và chúng ta cũng thể hiểu một cách song ánh là thế này, tức là ngân sách kéo dài bao lâu thì tương đồng song ánh là chế độ chính trị kéo dài chừng đó thời gian. Thế thì gần đây có những cái đánh giá của những cái chuyên gia độc lập, họ khẳng định với tôi ngân sách trung ương với cứ đà như thế này, bội chi như thế này và thu không đủ chi thì kéo dài không nổi 2 năm nữa. Thực ra ra họ đưa ra ý kiến như vậy là cuối năm 2016. Thế thì 2 năm nữa là bao nhiêu? Là bao lâu? Có nghĩa là cùng lắm được tới năm 2018. Tại vì hàng năm như vậy Việt Nam phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la, chưa kể trả nợ những cái khoản khác. Và tình hình hiện nay là rất khó khăn. Giới chuyên gia kinh tế ở trong nước thì nói là rất khó khăn, nhưng mà thực sự là nó là nguy kịch rồi. Cho nên là ta thấy là Việt Nam hiện nay khi mà không còn hiệp định TPP nữa thì phải chuyển sang cố gắng vận động cái hiệp định thương mại tự do với châu Âu, cố gắng làm sao có thể thu được ngoại tệ về cho đất nước càng nhiều càng tốt thông qua những cái mối quan hệ song phương với người Mỹ, với Liên minh châu Âu. Nhưng mà dù sao tất cả những cái đó cũng chỉ là đối đế mà thôi. Và nếu như là tình hình như thế này và không có một cái gì cải thiện hơn thì chắc chắn là trong ít năm nữa thôi thì ngân sách sẽ cạn kiệt, và lúc đó thì mọi chuyện không biết như thế nào.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, một cái điều thường diễn ra là khi ngân sách thâm hụt thì chính phủ phải vay mượn ở một tổ chức tín dụng hay là một cơ quan nào đó. Thì thưa anh, chẳng hạn như trường hợp của Hy Lạp cũng đã nhờ các tổ chức tín dụng trên thế giới, ngân hàng thế giới để cứu giúp. Trường hợp Việt Nam, anh lại nghĩ rằng có những cái biện pháp nào, có những cái phép lạ nào có thể giúp cho Việt Nam đứng vững được không thưa anh?
Chỉ còn phép lạ thôi anh, chỉ còn biện pháp là hết rồi. Tất cả những cái gì mà anh nêu ra như là biện pháp thì Việt Nam cũng đã cố gắng rồi. Cuối năm 2015 khi mà lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quay Đầu tư Bùi Quang Vinh là phải xác nhận ở trong ngân sách quốc gia chỉ còn có 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì. Thế thì lúc đó cũng đã kêu gào Ngân hàng Thế giới, rồi Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu. Thế thì từ đó đến nay cũng có một số quan chức của Ngân hàng Thế giới, rồi Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu đến Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt là trong khoảng hơn một năm qua họ không hứa hẹn gì cả. Và thậm chí còn siết lại những cái điều kiện cho vay tín dụng nữa. Thế thì tình hình đó đặt ra là cũng có giới lãnh đạo Việt Nam cũng đã có một số động tác cố gắng để treo kéo và vay mượn nước ngoài. Nhưng mà cho tới nay thì không khả quan, có thể nói là thậm chí là bi quan nữa. Bây giờ chỉ còn phép lạ xảy ra thôi. Thế bây giờ chúng ta bây giờ thử định nghĩa cái phép lạ đó là cái gì? Liệu là cái giới quan chức Việt Nam, giới chấp bưu Việt Nam có hiểu được cái nội hàm của cái từ phép lạ đó nó là cái gì và họ cần phải làm cái gì để tạo ra phép lạ đó không? Đó chính là cái việc mà tôi nghĩ rằng cần phải trở lại với câu chuyện là cuối năm 2015, đại diện của Ngân hàng Thế giới lúc đó là bà Victoria Qua, đại diện Ngân hàng Thế giới Việt Nam đã gặp Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng. Tự nhiên bà lại đặt ra một cái bản khuyến nghị đối với Việt Nam, 7 điểm. Thế trong đó cái điểm đầu tiên và trên hết đặt ra nêu đối với chính phủ Việt Nam là phải sớm ban hành luật lập hội. Thì té ra mới hiểu là thế này, tức là cái phép lạ mà chúng ta đang đề cập tới thực ra nó cũng chẳng phải cái gì xa xôi trừu tượng quá, mà nó chính là cái yêu cầu về cải cách thể chế, cải thiện nhân quyền mà chính những cái tổ chức tín dụng như là Ngân hàng Thế giới họ cũng rất quan tâm. Nhưng mà họ khuyến nghị hoài, khuyến nghị mãi mà chính phủ Việt Nam không làm. Và cho tới giờ ngay cả cái luật lập hội cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Thế thì nếu mà không có làm những cái chuyện như vậy thì làm sao có thể tạo ra được phép lạ, mà không có phép lạ thì làm sao có thể tạo ra được một cái sự hồi sinh kỳ diệu nào đó đối với nền kinh tế và ngân sách Việt Nam.
Dạ vâng, xin góp ý với anh là nhiều kinh tế gia nói rằng chính phủ Việt Nam đã trả nợ cho các xí nghiệp quốc doanh quá nhiều, thành thử ra thâm thủng ngân sách là những chuyện đó. Hàng như là các xí nghiệp thua lỗ như là Vinasin với số tiền nợ là hàng ngàn tỷ đồng. Có lẽ đó là những nguyên nhân khiến cho ngân sách Việt Nam bị thâm thủng thưa anh, phải không ạ?
Đó là một trong những nguyên nhân và là một trong những nguyên nhân chính. Tại vì cái bảo lãnh nợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam là lên tới khoảng 237 tỷ đô la. Vinasin hay là Vinalize chỉ là một số trong những cái ví dụ đó mà thôi. Và chỉ một cái Vinasin thì đã làm thất thoát như vậy là 86.000 tỷ đồng, tức là tương đương với khoảng 4 tỷ đô la, tức là tương đương với tới 2-2,5% GDP, chưa kể Vinalize, chưa kể một số cái doanh nghiệp nhà nước khác. Thế thì đây chính là cái hậu quả tích tụ từ một cái trào lưu đầu tư ồ ạt, vay mượn ồ ạt và thất thoát tham nhũng kinh hoàng ở trong các cái doanh nghiệp nhà nước mà cho tới giờ là cái đời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là phải gánh. Tôi cho là ngay cả Vinasin mà bây giờ còn không giải quyết được, mà chưa giải quyết được cái gì, Vinalize cũng chưa giải quyết được cái gì, thì không thể nói tới cái chuyện là xử lý nợ quốc gia được, và càng thêm bế tắc mà thôi.
Dạ vâng, trở lại vấn đề là thưa anh, có lẽ phải chờ phép lạ, thì chúng ta cũng nên chờ phép lạ ra sao phải không thưa anh ạ? Dạ.
Tôi đang chờ một phép lạ giống như là Myanmar. Có nghĩa là khi tình hình đối đế quá rồi, khó khăn quá rồi, bi kịch quá rồi thì chính quyền Thanh Sen phải thay đổi. Và Thanh Sen rất là ngộ nghĩnh, rất là phép lạ lại trở thành một người hùng của quốc gia, và không chỉ người hùng quốc gia mà người hùng của cả nền dân chủ trên thế giới nữa.
Dạ vâng, hy vọng rằng Việt Nam cũng có một Thanh Sen thứ hai thưa anh.
Rồi tôi cũng manh nha một chút hy vọng về chuyện đó. Nhưng mà là ai?
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.